chuyển nó đi đâu. Cho nên đây á, chuyển tất cả pháp tức là không dừng ở một cái gì hết, không dừng ở pháp gì hết, không dừng một cái gì hết thì tức là mình chuyển tất cả, chứ không phải là mình dừng ở mọi cái rồi chuyển nó, đụng đến cái nào đó thì dính cái đó rồi, tức là có tạo tác, chuyển cái kiểu đó là có tạo tác. Còn đây là không dừng ở một cái gì hết, tức là thấy nghe đi qua tất cả mà không dừng cái gì hết thì tức là mình chuyển hết rồi, không có gì dính mắc hết, thì đó là chuyển. Chuyển là như vậy đó, chứ không phải nghe nói chuyển là mình nghe là dụng tâm để mà chuyển tất cả, thì vậy là có tạo tác, có dụng tâm, mà đó thì cũng nằm trong sinh diệt. Thì chuyển cái đó kiểu đó là chuyển có lấy bỏ. Còn đây là đi qua tất cả mà không dừng ở cái gì hết, thì không có gì dính mắc hết, thì ngay đó chuyển liền. Chuyển như vậy đó thì mới gọi là cùng thánh nhân thần thông tự tại vô ngại. Chuyển như vậy đó thì mới thần thông tự tại vô ngại. Mà thần thông ở đây là thần thông cái gì? Cho nên nhiều người nghe nói như vậy là sao, mình nhiều khi là tu mà nhiều khi chuyển mà được cái lo ngồi đó mà chờ thần thông, không thì kiểu đó là mê. Thần thông ở đây á là muốn nói rằng thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi mà đều tự tại đó, không suốt qua tất cả đó, không bị cái gì mà nó ngăn nó chướng hết đó, thì đó là thần thông tự tại của thánh nhân đó. Tức là mình chuyển hết rồi thì vậy là thấy nghe đều tự tại hết, không có cái gì mà che ngại hết, không có gì mà vướng mắc hết, thì vậy không phải thần thông tự tại sao? Thì vậy mới gọi là vô ngại, không có cái gì làm mê mờ được hết. Thì như vậy là không chỗ nào mà chẳng có an, thì chỗ nào cũng đều an ổn hết, đi qua tất cả đều an ổn, chỗ nào cũng an ổn hết. Thì cái đó cũng gọi là cái gì? Đó gọi là vô trụ xứ niết bàn, nghĩa là niết bàn mà không có chỗ nào hết, chỗ nào cũng là niết bàn hết, vô trụ. Còn mình có trụ thì hết niết bàn liền. Có trụ tức nghe là có sanh cho nên như vậy thì để thấy rõ cái nào mình chỉ cần không dừng ở một cái gì hết thì ngay đó là chuyển tất cả, thì nghe là thấy được nghe là vô trụ xứ niết bàn luôn luôn nó hiện tiền ở đây. Còn nếu mà tâm mà có nghi á thì thôi đừng có làm, không đây là ngày nhấn mạnh trở lại, đừng có nghe nói nghĩa là không chấp thì mặc tình làm, rồi cái thì mình cứ nghĩa là lấy cái câu đó rồi cái thì cũng mặc tình mà làm, nhưng mà sự thật á thì mình chưa phải được như vậy. Thì khi mà làm, thí dụ như ta mời đi chơi, ta mời đi chơi mà ngay lúc đó cái mình nghĩa là nói là đi chơi như vậy thì sợ nghĩa là bị rầy, hay là đi chơi như vậy thành ra mình còn có tâm đi chơi sao, nhưng mà ta mời thì sao, thôi cũng đi nhưng mà rồi cái thì có cái lý, tạo ra cái lý để có gì ta hỏi mình nói, nghe là đi vậy nhưng mà không có tâm đi. Thì vậy nhưng mà khi mà tạo có cái lý để mình biện hộ đó thì như là có tâm trong đó rồi, mà có tâm tức là có nghiệp rồi, thì giờ này đừng đi là tốt hơn. Phải không? Bởi vì có tâm tất nhiên là nó có chỗ để biện hộ đó, thì vậy là có động rồi, là có nghiệp rồi đó. Cho nên đây nó có nghi thì ta quyết định đừng có làm, còn làm tức là thành nghiệp rồi, cho nên đây nó là chẳng làm thì tốt nhất, còn làm rồi thì chẳng khỏi luân hồi sanh tử đó, tức là tạo nghiệp rồi, thành nghiệp rồi. Cái đoạn kế ngài mới nói thêm là nếu mà thấy tánh thì Chiên Đà La cũng là được thành Phật, thấy tánh thì Chiên Đà La cũng thành Phật. Chiên Đà La tất nhiên là cái hạng mà gọi là cũng là giết con này giết kia cũng như đồ tể đó, thì Chiên Đà La cũng là thành Phật nữa. Thì tức là sao, tức nghĩa ở đây là muốn nói rằng Chiên Đà La mà thấy tánh thì sao đó, mình phải hiểu được, thấy được cái ý này. Cho nên ngài nói là thấy tánh thì Chiên Đà La cũng thành Phật, giờ mình nghe nói vậy thì nói là Chiên Đà La cũng là Phật, phải không? Nhưng mà đây là phải thấy được cái ý của ngài, Chiên Đà La mà thấy tánh thì sao? Chiên Đà La mà thấy tánh thì tức là Chiên Đà La đâu còn thật là Chiên Đà La nữa, phải không? Chiên Đà La mà thấy tánh. Còn mình mà gọi là mình là xuất gia mà chưa thấy tánh thì sao? Đó, thì cũng bị là cái tướng xuất gia này nó cũng còn che. Còn Chiên Đà La mà thấy tánh thì cái tướng Chiên Đà La đó đâu còn che mờ được nữa. Thì tức là Chiên Đà La không còn thật là Chiên Đà La rồi, nghĩa là đã chuyển cái tướng Chiên Đà La rồi. Như vậy tức là ngay đó mà Chiên Đà La mà thấy tánh, tức là chuyển cái tên Chiên Đà La chứ không gì khác. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ ngay đó đó liền thấu suốt được, nghĩa là tất cả đều là vô ngã hết. Chiên Đà La không có thật là Chiên Đà La, bởi vì thấy tánh thì nếu mà nó thật ra thì đâu có thấy tánh được, cho nên Chiên Đà La thấy tánh thì mình chuyển được. Thì vậy là cái người giữ cũng có khả năng để mà chuyển hóa được. Thì như vậy đó là một cái gọi là cái lý chân thật để cho nghĩa là mỗi người đều có cái niềm tin để mà vươn lên.